Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây từ Đài Loan là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc từ một vài tuần nay là ai sẽ thay cái chức vụ chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng, thì không biết là cho đến thời điểm này có cái thông tin gì mới không hả Hồng Nga?
Đúng là tuần vừa rồi thì Bộ Chính trị, tức là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã có những cái phiên họp để thảo luận cái phương án, những phương án thì đúng hơn, về tìm nhân sự thay thế cho ông Võ Văn Thưởng, người đã từ chức khỏi cái chức vụ của Chủ tịch nước Việt Nam. Tất nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ phải tìm được một nhân sự để chám vào cái chỗ một trong tứ trụ, tức là bốn nhân vật cao cấp nhất của Đảng trong một thời gian càng sớm càng tốt ạ. Thì khi mà nói chuyện với cả những người hiểu công việc đang xảy ra ở trong nước đó, dành thời sự, thì họ có cho chỉ dấu là có một số nhân vật đã được đưa lên để thảo luận xem là họ ai trong họ thì sẽ nắm cái trọng trách này. Thì hiện giờ theo như Hồng Nga được biết, thông tin rò rỉ ra ngoài đó là ông Tô Lâm, hiện giờ là Bộ trưởng Công an, thì là một trong những người được cho là có cái khả năng sẽ lên thay ông Võ Văn Thưởng trong thời gian mới. Tất nhiên là cái thông tin này chỉ là cái thông tin mà nó chưa chính thức. Đây là những người ở ngoài lề nghe được những thông tin. Có những người thì nói là cái thông tin này khá chính xác, thế nhưng mà Hồng Nga không kiểm chứng được một cách độc lập, bởi vậy cho nên là cũng chỉ đưa ra để cho quý vị tham khảo thôi, chứ cũng chưa dám khẳng định điều gì ạ.
Nhưng mà theo ý kiến Hồng Nga thì nếu như trong trường hợp mà ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, có cái gì đáng chú ý? Hay là mọi chuyện rồi cũng sẽ như bình thường mà thôi?
Dạ không, nếu mà ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước đó, thì đây là một cái diễn biến rất là quan trọng. Hồng Nga nghĩ là trong cái chính trường của Việt Nam, thưa anh Quốc Vinh và quý vị ạ. Bởi vì là quý vị cũng biết là ông Tô Lâm hiện giờ thì là đã hết tuổi để hoạt động cống hiến rồi. Và nếu theo đúng như là quy định đó thì ông ấy sẽ phải về hưu trước khi Đại hội Đảng 14 vào năm 2026. Bởi vậy cho nên là cái việc mà ông Tô Lâm vào tứ trụ đó thì nó sẽ tạo cơ hội cho ông ấy là được tiếp tục hoạt động lãnh đạo ngay cả sau khi cái Đại hội 14. Nó sẽ một cái là đã có tiền lệ là ông Nguyễn Xuân Phúc trước kia cũng đã quá tuổi, thế nhưng mà bởi vì là làm Chủ tịch nước cho nên là được tiếp tục lãnh đạo. Tất nhiên là cái kết cục của ông Nguyễn Xuân Phúc thì chúng ta đều biết là sau đó thì ông cũng phải rời cái vị trí của ông ấy. Thế nhưng mà nó cho thấy rằng là cái quan lộ cũng như là cái con đường chính trị của ông Tô Lâm sẽ vẫn được tiếp tục. Cái điều này nó quan trọng ở một cái điểm nữa, rằng là hiện giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng đang ráo riết đi tìm một cái nhân vật để có thể tiếp tục cái công việc của ông Nguyễn Phú Trọng, vì cái vị trí tổng bí thư của ông mà ông đã nắm giữ rất là nhiều năm nay rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn là sẽ rời chức vụ của mình trước Đại hội Đảng 14, và Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang đứng trước một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và rất là khó khăn là tìm ai để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Thì nếu mà ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước thì nó cũng đưa cho ông một cái số cơ hội đáng kể để có thể nhìn tới cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì đó nó là cái sự quan trọng của cái diễn biến này. Thế nhưng mà cũng cần chú ý rằng là nếu ông Tô Lâm lên Chủ tịch nước thì cái vị trí ở Bộ Công an của ông sẽ phải có người khác để đến thế chỗ. Thì lại có một cái câu hỏi đặt ra là tân Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch nước Tô Lâm thì cái quan hệ nó sẽ như thế nào? Liệu Bộ Công an họ sẽ gây ra những cái khó dễ gì không trong cái công việc của ông ấy? Bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian gần đây, cái việc đốt lò nó đang cháy rừng rực đó, và Bộ Công an họ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là truy tố rồi khởi tố rất nhiều quan chức ở trong hệ thống của Việt Nam.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay tiếp tục vụ án Trương Mỹ Lan, thì báo chí trong nước đưa tin rằng là cựu trưởng đoàn thanh tra trong cái phiên xử đã khai là không có chủ động nhận hơn 5 triệu Mỹ Kim. Thì làm sao mà có thể đưa ra một cái lời giải thích như vậy được hả Hồng Nga?
Dạ vâng, đúng là chúng ta nghe thì thấy rất là ngu ngê, thế nhưng mà thực sự thì đó là cái lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn, tức là người từng đóng cái vai trò là trưởng đoàn thanh tra của nhà nước trong cái quá trình thanh tra hoạt động của ngân hàng và của công ty Vạn Thịnh Phát. Đó thì bà ấy nói rằng là bà ấy không nhận hối lộ. Đơn giản là như thế thôi, bà ấy có nhận một cái hộp, cái hòm gì đó, thế nhưng mà không biết là trong đó đựng tiền hối lộ. Thực ra thì Cái đó thì ông Nga nghĩ là nó cũng chỉ là một cái lời khai của một bị cáo, và người ta sẽ phải tiếp tục điều tra để gọi là trao đổi những cái thông tin, những cái bằng chứng mà các bị cáo khác đưa ra, rồi các nhân chứng khác đưa ra. Thế thế nhưng mà có một cái chi tiết nói rằng là đã có những người mà viện kiểm sát họ tiếp cận được và đưa ra cái bằng chứng cho thấy rằng là bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận tiền và thậm chí là hướng dẫn cho bà Trương Mỹ Lan cách đối phó với những cái cáo buộc của bà ấy trong cái hoạt động của công ty Vạn Thịnh Pháp đó. Thì cái tội danh mà quy kết cho bà Nhàn đó thì Nga nghĩ rằng là bà sẽ không chối được, chối bỏ được cái tội danh đó, và cái mức án tù thì chắc chắn là sẽ rất là nặng, bởi vì bà Đỗ Thị Nhàn đó hiện giờ thì là bị cáo gần như là cao cấp nhất trong cái số quan chức mà bị vướng vào cái vụ án Vạn Thịnh Phát này. Họ nói rằng là bà ấy đã nhận cái số tiền hối lộ lên tới trên 5 triệu đô la. Đó thì cái tội danh chắc chắn là rất là nghiêm trọng và cái hình phạt cũng chắc chắn là rất là lớn ạ.
Chúng ta cũng biết là tòa thì sẽ xem xét cái lời khai của bị cáo cũng như các bằng chứng và cũng như là cái lời bào chữa của các luật sư. Nhưng mà rõ ràng là cái vai trò của bà Nhàn ở trong cái vụ án này phải nói là rất là quan trọng. Có thể là có những cái liên hệ với chính bà Trương Mỹ Lan. Lấy thí dụ như có cáo buộc cho rằng là bà Trương Mỹ Lan đã cậy nhân viên làm thế nào đó để thuyết phục bà Nhàn nhanh chóng xúc tiến cái quá trình thanh tra chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng không biết được là hai bà này đã có từng gặp nhau hay chưa. Vậy thì thông qua những nhân vật nào, những cái bị cáo khác ngoài bà Nhàn thì những nhân vật nào là có liên quan đến cái chuyện mà coi như là làm cái công việc gọi là liên lạc viên tạm gọi như vậy giữa hai người này.
Vâng, theo như là bà Nhàn nói thì là bà ấy không chưa gặp bà Trương Mỹ Lan bao giờ ạ. Thế nhưng mà cái đó cũng không phải là một cái chi tiết quan trọng. Nga nghĩ rằng là với những cái người mà làm ăn lớn thì quý vị cũng biết trong cái hệ thống làm chính sách hay là trong ngay cả trong cái hệ thống mà làm kinh doanh ở Việt Nam thì những người mà ở những cái vị trí chủ chốt nhất thì có thể là không bao giờ xuất đầu lộ diện cả. Cái việc mà hai bà Nhàn và bà Lan chưa gặp nhau hay là không gặp nhau thì nó cũng chỉ là một cái tình tiết phụ thôi, bởi vì là bao giờ cũng sẽ có một cái mạng lưới những cái người mà chạy con thoi ở giữa hai bên để liên lạc với nhau. Thì trong cái quá trình mà điều tra đó thì cơ quan công tố họ có xác nhận là tìm thấy phát hiện ra một nhân vật gọi là ông Võ Tấn Hoàng Văn, và ông này thì bên viện kiểm sát nói rằng là đã được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo là đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn tới 4 lần, và cả cái con số tiền 5,2 triệu đô la là cũng từ bên ông Võ Tấn Hoàng Văn mà họ xác định ra được là ông ấy đã đưa chuyện hối lộ cho bà Nhàn. Đó thì khi mà đã có xác nhận là có một cái nhân vật làm liên lạc viên như vậy và đã chịu trách nhiệm là đưa cái số tiền lớn như vậy, thì đây là một cái bằng chứng rất là rõ ràng cho cái hành động là nhận hối lộ của bà Đỗ Thị Nhàn ạ.
Mà bà Đỗ Thị Nhàn cũng đâu có phủ nhận cái sự quen biết giữa bà và ông Võ Tấn Hoàng Văn đâu. Mà thậm chí là bà có khai rằng là hai người quen nhau từ 2009 mà có vẻ như là mối quan hệ mà càng ngày càng gọi là tốt lên. Thậm chí bà Nhàn còn nhờ ông Văn hỗ trợ đào tạo cán bộ tại cơ quan nữa. Cái này là theo báo chí trong nước là cái mối quan hệ tốt lên cho nên là bị cáo và ông Văn thì cũng thường tặng quà nhau. Và ở trên đời này thì cái chuyện đó cũng là rất là bình thường giữa hai người mà quen biết như vậy. Thì cái lời khai này tôi thấy nó có cái sự mâu thuẫn trong đó hả Hồng á?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là dường như là đang có một cái sự nhập nhèm giữa cái việc công và việc tư, cái quan hệ riêng tư rồi trao quà nhau với cái việc cái hành động là đưa hối lộ với con số tiền khổng lồ là trên 5 triệu đô la. Cái này thì không ai có thể nói rằng là bởi vì tôi thích bà này, tôi quý ông kia mà tôi đưa cho ông bà ấy một cái số món tiền khổng lồ như vậy. Cái số tiền mà những người bình thường chúng ta làm lụng cả đời cũng không bao giờ có thể mơ là nắm trong tay được, phải không ạ? Vậy cho nên là rõ ràng khi mà đưa ra những cái chi tiết đó, những cái tình tiết đó thì quả thật là nó không mang lại được cái giá trị gì trong cái việc là biện hộ cho những cái hành động của thí dụ như bà Đỗ Thị Nhàn chẳng hạn, thưa quý vị.
Sang một câu chuyện khác, báo chí trong nước thấy có đưa tin về trường quốc tế Mỹ cáo buộc rằng là trường này đã huy động ít nhất là 3.600 tỷ đồng của phụ huynh. Không hiểu là cái công việc kinh doanh của cái trường này như thế nào, nhưng mà trước tiên đó thì cái trường này có nhiều học sinh hay không hả Hồng Nga?
Dạ, hiện giờ đó thì theo như Hồng Nga được biết thì trường quốc tế Mỹ này có khoảng trên 1.300 học sinh ạ. Và cái số học sinh này thì là rải rác từ cái cấp là tiểu học cho đến cuối cùng lớp 12. Thế thì riêng cái khối cuối cùng là khối 12 đó thì có gần 100 em và họ đang chuẩn bị để thi lấy bằng tú tài quốc tế. Thì thấy rằng là cái con số 1.300 học sinh thì nó cũng khá là lớn, tất nhiên là không phải lớn quá thế nhưng mà cũng khá là lớn. Và họ, tức là phụ huynh của cái con số học sinh này thì họ đã ký cái hợp đồng theo những cái gói giáo dục khác nhau để đóng góp cho con học. Thì Nga được biết là cái gói mà gọi là từ cấp 1 đến lớp 12, tức là đi chọn gói từ A đến Z với trường quốc tế Mỹ Việt Nam, đó là nó tới 4 tỷ đồng tiền Việt Nam ạ. Thì là cũng phải thấy rằng là những người mà tham gia cái trường này thì chắc là phụ huynh cũng phải thuộc diện là có thu nhập trung bình khá hoặc khá trong xã hội. Thế thì do cái công việc là cái hoạt động của trường nó không được suôn sẻ lắm, rồi giáo viên xin nghỉ vân vân, cho nên là họ đã không dạy các em được theo đúng cái quy trình mà họ đã ký hợp đồng với cả phụ huynh. Thế hiện giờ thì theo như Nga được biết đó thì báo chí nói rằng là phụ huynh đã và đang nhận lại cái tiền bồi thường, bồi hoàn lại cái gói mà họ đã ký với cả trường. Thế nhưng mà không nói đến cái việc là sẽ bồi thường như thế nào. Thì cái này cũng là một cái mà họ lý luận rằng là họ không cố ý, và đây là những cái tình trạng bất khả kháng. Thế nhưng mà tôi nghĩ là đối với cả các trẻ em đó mà đang theo học rồi sau tự nhiên bị ngừng trệ học, rồi có những cái thua thiệt với cả những cái bạn cùng lứa tuổi ở các trường khác ấy, thì chắc chắn là họ sẽ cần phải có một cái mức bồi thường, bởi vì là rõ ràng là nó gây ảnh hưởng tới cái quá trình giáo dục cho các em từ nhỏ đến lớn. Thì không hiểu là rồi trường này họ sẽ chịu trách nhiệm về bồi hoàn như thế nào, bồi thường như thế nào. Nhưng mà hiện giờ thì người mà gọi là sở hữu cái trường quốc tế Mỹ đấy thì đã bị cấm xuất cảnh, và hiện giờ chắc là họ sẽ thanh lý tất cả những cái cơ sở của trường này để tìm cách là bồi thường lại cho các học sinh và phụ huynh ạ.
Tưởng cũng nên nói một điều ở đây, trường quốc tế Mỹ là một trường tư, và một trường tư thì tôi nghĩ ở bên này thì cũng vậy thôi, họ có cái quyền tức là huy động vốn, quyên góp từ phụ huynh, phụ huynh cũng thường hay đóng góp cho nhà trường, cho con em mình. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì nếu như mà cái hoạt động kinh doanh mà nó không được suôn sẻ, dẫn đến cái chuyện là phải huy động một cái lượng vốn lớn như thế này, thì thực sự ra nó cũng là một cái tự nguyện của phụ huynh, chứ họ cũng đâu có bắt ép gì đâu. Thành thử ra làm thế nào để mà có thể quy tội họ. Còn cái chuyện mà không may nó xảy ra như thế này thì rõ ràng nó là một cái rủi ro, tuy không nói ra nhưng mà ai cũng hiểu là có khả năng có cái rủi ro đó kia mà.
Vâng, đó cũng là một cái khía cạnh ở trong thời gian gần đây thì cô cũng biết là người ta ở Việt Nam có cái câu là kinh doanh không có gì lãi bằng kinh doanh giáo dục. Rất là nhiều trường tư mở ra, không phải chỉ riêng cái trường như là trường quốc tế Mỹ này, mà có rất là nhiều trường Nga biết là ở Hà Nội rồi ở thành phố Hồ Chí Minh là những nơi mà phụ huynh rất là thiết tha cho con được học theo cái trình độ của quốc tế đó. Thì các trường tư mở ra rất là nhiều, có những trường rất là lớn, quy mô đến cả mấy ngàn học sinh, thì có những trường chỉ vài trăm học sinh học ở những cái cấp thấp thôi. Thế nhưng mà những người mà kinh doanh về giáo dục này thì họ không nghĩ đến cái việc là cái thị trường có thể nó sẽ bão hòa. Cái vấn đề của trường, ví dụ như là trường quốc tế Mỹ này, là họ không tuyển được đủ cái số học sinh để mà có thể tập trung cái lượng đầu tư vào công việc hoạt động của trường. Thì nói là 1.300 học sinh thì là con số cũng không phải là nhỏ, thế nhưng mà vẫn chưa đủ để họ có thể đủ cái quy trình từ lớp cấp tiểu học cho lên đến lớp 12, rồi còn ngoài ra thì còn cơ sở vật chất, rồi còn bố trí ăn ở cho các em, rồi còn xe đưa đón học sinh vân vân và vân vân nữa. Thì cái đầu tư nó cần rất là nhiều. Theo như là họ công bố thì đầu tiên thì họ muốn là tuyển sinh được khoảng 4.000 em. Thế nhưng mà đấy quý vị thấy là với cái 1.300 học sinh thì cái con số thiếu hụt rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là cái việc mà trường mất thanh toán, không có đủ thanh khoản để mà hoạt động thì là cái việc mà có thể dự đoán được và xảy ra cái lùm xùm như thế này thì cũng là không ai muốn. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống, cái học tập của các học sinh rất là nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.